Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 23. Việc xảy ra ở Galilee, đặc biệt là ở Nazareth.
Và tôi nói với quý vị rằng tất cả quý vị đều thật ngu khi tin vào một số điều ngu dại và vô tri hơn những kẻ bị thiến, không biết cả đến những định luật thiên nhiên khi bị cắt cụt như vậy. Những người chạy rào các thành phố để nói những điều đáng nguyền rủa đối với Thầy, và những người khác mang những mệnh lệnh không thể đến từ người. Không thể, nhân danh Thiên Chúa thật, quý vị không biết họ. Nhưng tôi biết, tôi không thể tin là người đã thay đổi nhiều như vậy. Và họ thì đến từ khắp nơi, quý vị nói đó là các môn đệ, và là những người không bao giờ thấy ở với người. Quý vị nói rằng các Rabi và các Pharisêu đã nói về các tội của người và thấy người phạm tội. Quý vị có bao giờ nghe nói tới những chuyện dâm bôn như vậy về người không? Quý vị có bao giờ thấy người trong tình trạng tội lỗi không? Vậy thì sao? Sao quý vị không nghĩ rằng nếu người là kẻ tội lỗi thì Thiên Chúa đâu có cho người làm những công việc cả thể như vậy? Ngu si, tôi nói với các vị, ngu si, chậm chạp, dốt nát, như những người cổ lỗ sĩ lần đầu tiên nhìn thấy một anh hề ở chợ, mà cứ tưởng anh ta thực sự như vậy. Đó, quý vị như vậy đó, hãy coi các người khôn ngoan và thông minh thực sự. Họ có thể cho mình bị lôi kéo bởi các lời của các môn đệ giả là những kẻ thù thực sự của kẻ vô tội của Giê-xu của chúng ta. Mà quý vị không xứng đáng được có làm con dân không? Hãy coi Ginny, vợ Chu-gia. Tôi nói đúng, vợ của viên quản lý của Hê-rô-đê, công chúa Ginny, có rời xa Maria không? Hãy coi xem, tôi có làm đúng khi nói điều này không? Nhưng đúng, tôi làm đúng, vì tôi không nói chỉ để nói, nhưng để thuyết phục tất cả quý vị. Quý vị có thấy tuần trăng vừa qua, một cái xe đẹp chừng nào mà đã vào làng và dừng trước cửa nhà của Maria không? Quý vị biết không, một cái xe có mùi đẹp như một căn nhà, và rồi quý vị biết ai ở trong đã xuống khỏi đó để quỳ phục trước mặt Maria không? Lazaro Theophile, Lazaro Bethany, quý vị hiểu không? Con trai của vị quan chức thứ nhất của Syre, nhà quý tộc Theophile, phu quân của Ichari, chi tộc Judah, thuộc gia đình David, người bạn lớn của Giê-xu, người giàu nhất và học thức nhất của Israel, đối với lịch sử của chúng ta cũng như đối với toàn thể thế giới, bạn của các người Roma, ân nhân của các người nghèo, và sau cùng là kẻ đã được sống lại sau khi đã ở trong mồ 4 ngày. Ông ta có thình lình bỏ rơi Giê-xu để tin vào Đại Pháp Đình không? Quý vị nói rằng bởi vì người đã cho ông ta sống lại à? Không, bởi vì ông ta biết ai là Đức Kitô, chính là Giê-xu. Và quý vị biết ông đến nói gì với Maria không? Để xin cô ấy sẵn sàng để ông hộ vệ cô đi Giu-đê. Quý vị hiểu không? Ông ta Lazaro làm như ông ta là đầy tớ của Maria. Tôi biết, vì tôi đang ở đó lúc ông ta vào và ông ta chào cô ấy. Ông ta phục xuống đất trên nền gạch tội nghiệp của căn phòng nhỏ của cô. Ông ta ăn vận như Salomon, quen thuộc với thảm quý, mà phục ở đó dưới đất để hôn gấu áo của người đàn bà làng ta và chào: "Ôi Maria, con chào mẹ, mẹ của Chúa con. Con, tôi tớ của mẹ, kẻ rốt bét trong những tôi tớ của con mẹ. Con đến để nói về người và đặt mình sẵn sàng để phục vụ mẹ. Quý vị hiểu không? Tôi cảm động quá sức đến nỗi khi ông ta chào tôi và gọi tôi là anh em trong Chúa. Tôi không biết nói một lời nào nữa. Nhưng Lazaro đã hiểu vì ông ta thông minh và ông ta đang ngủ trong giường của Giuse, trong khi ông đã sai các đầy tớ của ông đi trước để họ chờ ông tới Sepphoris, vì ông đi thăm đất đai của ông tại Antiochia. Và ông đã bảo với các phụ nữ sẵn sàng để cuối tuần trăng này ông sẽ ghé qua đây để đón các bà, để tránh cho các bà các mệt nhọc của các cuộc hành trình. Ginny sẽ đi cùng với đoàn xe bằng xe của bà để chờ các môn đệ ở Capernaum và Bethsaida đi. Tất cả những điều đó không nói gì với quý vị sao?
Sau cùng, ông Anphe Sara tốt bụng đã lấy lại được hơi thở ở giữa đám người ở quảng trường. Rồi Aser và Ismael và cả hai anh họ của Giê-xu, Simon và Giuse. Simon bộc lộ rõ ràng, Giuse thì do dự hơn, giúp ông bằng cách xác nhận những gì ông nói. Giuse nói,
Giê-xu đâu phải đứa con hoang. Nếu nó cần cho người ta biết điều gì, thì ở đây có những bà con họ hàng sẵn sàng lãnh trách nhiệm. Nó có các môn đệ trung thành và mạnh thế như Lazaro. Lazaro đâu có nói gì về những điều các người khác nói.
Và người có cả chúng tôi nữa. Trước đây chúng tôi là những kẻ ngu ngốc, giống như các con lừa của chúng tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi là môn đệ của người, và để nói, hãy làm cái nọ cái kia, chúng tôi cũng có khả năng.
Ismael nói,
nhưng lời kết án treo tại cửa giáo đường ở đây là do một người được Đại Pháp Đình sai đem tới, và nó mang con dấu của đền thờ một số người bác bẻ.
Đúng vậy. Và cái gì?
Chúng ta là những người được biết trong toàn thể Israel về việc hiểu biết Đại Pháp Đình thực sự là cái gì. Và vì đó, chúng ta bị coi như những kẻ vô giá trị. Chúng ta có tin rằng đền thờ chỉ khôn có điều đó thôi sao? Vậy chúng ta không còn biết các luật sĩ, pha-ri-siêu và thủ lãnh các thầy cả là gì nữa sao?
Anh Phê đối đáp.
Đúng thế, anh Phê có lý. Tôi đã quyết định đi Jerusalem để biết từ nơi các bạn bè về tất cả những gì đã xảy ra, và tôi sẽ đi ngay ngày mai.
Giuse Anphe nói.
Và anh ở lại đó?
Không, tôi trở về, rồi lại đi vào lễ vượt qua. Tôi không thể ở xa nhà. Đó là một khó nhọc mà tôi cố gắng. Nhưng đối với tôi, đó là bổn phận phải đi. Tôi là trưởng gia đình, và tôi chịu trách nhiệm về sự hiện diện của Giê-xu tại Giu-đê. Tôi đã nhấn mạnh để nó tới đó, con người có thể lầm trong những xét đoán của họ. Tôi đã tin rằng ở đó là tốt cho nó, nhưng trái lại, xin Thiên Chúa tha cho tôi. Nhưng ít nhất tôi phải theo dõi sát những hậu quả cho lời khuyên của tôi để làm nhẹ nhõm cho em tôi.
Giuse Anfe nói với điều bộ nhận nha và kêu hãnh.
Trước kia anh đâu có nói như vậy. Anh cũng đã bị lôi kéo bởi tình bạn của các kẻ lớn. Mắt anh cũng đã bị phủ đầy khói.
Một người Nazareth nói.
Ồ, Eliakim, không phải là tình bạn của các kẻ lớn đã lôi kéo tôi, nhưng tôi đã bị đẩy tới đó bởi lối sống của em tôi. Nếu tôi đã lầm mà bây giờ tôi giác ngộ, thì tôi chứng tỏ tôi là người công chính. Vì sai lầm là thuộc về loài người, nhưng cứng đầu là thuộc về loại vật.
Anh nói rằng Lazaro đã đến thực sao? Ôi, chúng tôi muốn gặp ông ta. Thế nào là một người từ cõi chết trở về? Chắc ông ta đã lạc vào cơn mơ, nhưng kinh hoàng. Ông ta đã nói gì về những ngày ông ta ở trong cõi chết?
Nhiều người hỏi Anfe Sara.
Ông ta giống như quý vị và tôi, nhẹ nhàng, linh hoạt, bình tĩnh. Ông ta không nói gì về thế giới bên kia, giống như ông ta không biết tới nó. Nhưng ông ta có nhớ cơn hấp hối của ông.
Tại sao anh không báo cho chúng tôi là ông ta đang ở trong làng?
Đương nhiên, để cho quý vị tràn vào nhà người ta sao? Chính tôi cũng đã rút lui. Phải có một tí tế nhị chứ, phải không?
Nhưng khi ông ta trở lại, người ta không thể gặp ông ta sao? Hãy báo cho chúng tôi. Chắc anh cũng vẫn luôn luôn là người giữ nhà cho Maria.
Chắc chắn rồi. Tôi được ưu tiên ở gần cô ấy. Nhưng tôi chả báo cho ai đâu. Quý vị hãy tự ý hành động. Chiếc xe lù lù mà Nazareth đâu phải là Antiochia. Cũng không phải là Jerusalem. Để mà một khối lớn như vậy đi qua mà không ai để ý. Hãy canh chừng và làm. Nhưng đó là điều không quan trọng. Tốt hơn là hãy hành động thế nào để thành phố của người không bị coi là thành phố ngu si. Đi tin vào các lời của các kẻ thù của Giê-xu chúng ta. Đừng tin vào kẻ gọi người là Sa-tan, cũng như kẻ thúc đẩy phản loạn nhân danh người. Nếu không, một ngày kia, quý vị sẽ phải hối hận. Rồi sau đó, nếu phần còn lại của Galilee rơi vào bẫy mà tin vào những điều không có thực, thì thay kệ họ. Xin chào, tôi đi, vì đêm rồi.
Và ông bỏ đi, thỏa mãn vì đã bảo vệ Giê-xu. Những người khác ở lại thảo luận, họ chia làm hai phe. Và khốn thay, phe đông hơn là những kẻ nhẹ dạ. Họ kết thúc bằng ý tưởng ưu thắng được mấy người bạn của Giê-xu đề nghị. Là hãy đợi, rồi hãy sôi nổi và đón nhận các lời vu khống và các lời mời gọi nổi loạn. Hãy làm như một số thành phố Galilee khác khôn ngoan hơn Nazareth. Vì họ đã
cười vào mũi các kẻ mạo danh là được sai đi.
Môn đệ Esther nói.
Tình thương tuôn tràn xuyên giữa biến đời, nguyện ngài thương treo lại.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.